Dòng máu, chương 10. Elizabeth được đăng ký vào học ở International Chateau Lemaine, trường dành riêng cho nữ ở nàng Sancti Place, nhìn ra hồ Neuchâtel. Tuổi của các cô gái học ở trường là từ 14 đến 18. Đây là một trong những trường tốt nhất trong hệ thống giáo dục tuyệt vời ở Thụy Sĩ. Elizabeth căm ghét mọi giây phút ở đó. Nàng có cảm giác mình bị đi đày. Nàng bị đưa đi xa nhà. Nó giống như sự trừng phạt về một tội lỗi mà nàng không hề phạm phải. Vào buổi tối kỳ diệu duy nhất đó, nàng đã cảm thấy mình sắp đạt được điều tuyệt diệu, khám phá được bố nàng và bố nàng khám phá được nàng, và họ đang trở nên thân thiết. Nhưng giờ đây nàng đã cách xa bố hơn bao giờ hết. Elizabeth vẫn có thể theo dõi các hoạt động của bố nàng qua các tờ báo hàng ngày và tạp chí. Trên đó thường xuyên có những bài viết và ảnh về cuộc gặp gỡ của ông với thủ tướng hoặc tổng thống, khánh thành một nhà máy dược phẩm mới ở Bombay, về cuộc leo núi ăn tối với giáo chủ Iran. Elizabeth dán tất cả những tin đó vào một quyển vở và nàng thường xuyên mở ra ngắm nghía. Nàng giấu nó bên cạnh quyển sách của cụ Samuel. Elizabeth luôn tìm cách xa rời các sinh viên khác. Một vài cô gái ở chung phòng với hai hoặc ba cô khác, nhưng Elizabeth đã yêu cầu được ở một mình một phòng. Nàng viết cho bố nhiều bức thư dài, rồi xé nát những bức nào bộc lộ tình cảm của mình. Đôi khi, nàng cũng nhận được những bức thư ngắn của bố, và vào ngày sinh nhật là nhiều món quà bọc giấy hoa mua ở các cửa hàng sang trọng được người thư ký đích thân đưa đến. Elizabeth thấy nhớ bố kinh khủng. Nàng sắp được gặp lại ông tại biệt thự ở Sardinia vào lễ Noel, và trong lúc thời gian càng ngày càng đến gần thì sự chờ đợi thật là không thể chịu đựng nổi. Nàng phát ốm vì kích động. Nàng lập ra một danh sách những việc quyết tâm làm và cẩn thận viết chúng ra: không gây phiền phức, tỏ ra quan tâm, không phàn nàn về bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chuyện ở trường, không cho bố biết là mình đang cô đơn, không ngắt lời khi bố đang nói, ăn mặc chỉnh tề vào bất cứ lúc nào, kể cả bữa sáng, cười thật nhiều để cho ông biết mình đang hạnh phúc thế nào. Những lời ghi chú như cuốn kinh cầu nguyện, lời cầu xin của nàng để các vị thần, nếu nàng thực hiện tất cả những điều này, có thể. Những quyết tâm của Elizabeth trở thành kỳ cục. Nàng đã điều tra nghiên cứu về thế giới thứ ba và 19 nước đang phát triển, và bố nàng sẽ nói, bố không ngờ con lại quan tâm đến thế. Con là cô gái xuất sắc, Elizabeth. Sau đó, ông sẽ quay sang người thư ký và nói, tôi không nghĩ rằng Elizabeth cần trở lại trường, tại sao tôi không giữ nó ở đây với tôi? Một lời cầu nguyện. Một chiếc Learjet của tập đoàn đón nàng. Nàng sắp được gặp ông tại biệt thự ở Zurich và đưa nàng đến sân bay ở Obia, nơi có một chiếc limousine đã chờ sẵn. Elizabeth ngồi vào băng sau của xe, im lặng, ép chặt hai đầu gối vào nhau để cho đỡ run. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nàng quả quyết nghĩ không được để cho ông thấy mình khóc. Ông phải không được biết mình nhớ ông thế nào. chiếc xe lướt qua xa lộ dài và quanh co dẫn đến bờ biển Smirado, rồi rẽ vào con đường nhỏ chạy vòng quanh lên đỉnh đồi. Con đường này luôn làm Elizabeth sợ hãi. Đây là đoạn đường hẹp và dốc, bên này là núi cao và bên kia là vực sâu muôn trượng. Chiếc xe dừng lại ở trước nhà và Elizabeth bước ra khỏi xe, đi về phía ngôi nhà và rồi nàng chạy, chạy với hết sức lực của mình. Cửa trước mở ra và bà Margarita, bà quản gia người Sardinia, đứng đó mỉm cười. Chào cô Elizabeth. Bố tôi đâu? Ông chủ có việc gấp phải đi Úc, nhưng ông ấy đã để lại rất nhiều món quà xinh đẹp cho cô. Một mùa Noel dễ thương lại sắp đến rồi. Chương 11. Elizabeth đã cầm quyển sách theo. Nàng đứng trong phòng lớn của tòa biệt thự, ngắm nhìn chân dung của Simeon Roffey. Và bên cạnh, Teronia cảm thấy sự có mặt của họ. Như thể họ đã sống lại. Một lúc lâu sau, nàng quay lại và đi lên căn phòng áp mái, lấy quyển sách. Mỗi ngày nàng bỏ ra nhiều giờ ở trong căn phòng đó, đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc lại có cảm giác gần gũi hơn với Samian và Teneria. Và thời gian 100 năm ngăn cách đó cũng đang dần biến mất. Suốt vài năm sau đó, Elizabeth đọc Samian đã ở lại hàng giờ trong phòng của bác sĩ Ward, giúp đỡ ông pha chế thuốc mỡ và thuốc uống, nghiên cứu các động tác của chúng, và đằng sau luôn là Teronia xinh đẹp quyến rũ. Chỉ cần thoáng bóng của Teronia cũng đủ giữ giấc mơ một ngày nào đó nàng sẽ thuộc về anh sống mãi. Samian và bác sĩ Hoa rất hợp nhau, nhưng với mẹ của Teronia thì không. Bà là một phụ nữ miệng lưỡi độc địa và gây gỗ hợm hĩnh, và bà ghét Samian, và anh cố tránh xa bà. Samian bị mê hoặc bởi nhiều loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho con người. Một quyển sách giấy cói được tìm thấy, trong đó liệt kê 811 toa thuốc được người Ai Cập sử dụng vào năm 1550 trước công nguyên. Tuổi thọ trung bình vào thời đó là 15, và Samian có thể hiểu được khi anh đọc một vài toa. Phân cá sấu, thịt thằn lằn, máu rơi, nước dãi lạc đà, gan sư tử, chân ếch, bột kỳ lân. Dấu hiệu RX trên mỗi toa thuốc là lời cầu nguyện xa xưa cho thần Horus, vị thần chữa bệnh của người Ai Cập. Thậm chí từ chemistry cũng xuất phát từ những tên cổ của nước Ai Cập. Vùng đất của Kami hay Kemi, những tu sĩ thầy thuốc được gọi là các thầy tư tế, điều mà Samian mới biết được. Các nhà thuốc trong khu Do Thái và thành phố Kako đều rất thô sơ. Đa số các chai lọ được đổ đầy các dược phẩm chưa qua thử nghiệm. Một số thì vô dụng, còn một số thậm chí có hại. Samian trở nên quen thuộc với tất cả những thứ đó. Có thầu dầu Calomen, Đại Hoàng, Iốt, Codin, APK. Bạn có thể mua thuốc bách bệnh để chữa ho gà, đau bụng, sốt thương hàn. Bởi vì không có biện pháp phòng ngừa vệ sinh nào được thực hiện, nên trong thuốc mỡ và thuốc xúc họng đầy những xác sâu bọ, rám, phân chuột và lông thú. Phần đông các bệnh nhân uống thuốc đã chết vì bệnh hoặc vì thuốc. Có vài tờ tạp chí thường đăng các tin tức về dược phẩm và Samian đọc hết tất cả. Anh thảo luận ý kiến của mình với bác sĩ Hoa. Hợp lẽ là... Samian nói, giọng rung lên vì tin tưởng. Phải có cách điều trị cho tất cả các loại bệnh tật. Sức khỏe là tự nhiên và bệnh tật là phi tự nhiên. Có thể, bác sĩ Hoa trả lời. Nhưng đa số các bệnh nhân của bác thậm chí còn không chịu cho bác thử các loại thuốc mới với họ. Ông lạnh nhạt nói thêm, và bác nghĩ rằng họ rất là khôn. Samian đọc ngấu nghiến tủ sách về dược phẩm nghèo nàn của bác sĩ Hoa. Và khi anh đã đọc đi đọc lại những quyển sách đó, Samian lại thấy thất vọng bởi quá nhiều những vấn đề chưa được làm sáng tỏ trong đó. Samian bị thôi thúc bởi cuộc cách mạng đang diễn ra. Một số nhà khoa học tin rằng có thể chống lại nguyên nhân gây bệnh bằng cách tạo nên sức đề kháng nhằm tiêu diệt cơn bệnh. Bác sĩ Hoa cũng đã thử qua một lần. Ông lấy máu của một bệnh nhân bị bệnh bạch hầu và tiêm vào một con ngựa. Khi con ngựa chết, bác sĩ Hoa đã bỏ cuộc thí nghiệm. Nhưng chàng trai Samian lại tin chắc rằng bác sĩ Hoa đã đi đúng đường. Bác không nên ngừng lúc này, Samian nói. Cháu biết việc này sẽ có kết quả. Bác sĩ Hoa lắc đầu. Đó là vì cháu mới 17 tuổi, Samian. Khi nào cháu bằng tuổi bác bây giờ, cháu sẽ không còn chắc chắn một điều gì nữa. Quên nó đi. Nhưng Samian không bị thuyết phục dễ dàng như thế. Anh muốn tiếp tục thí nghiệm của bác sĩ Hoa. Vì vậy mà Samian phải cần nhiều thú vật. Nhưng anh không biết kiếm ở đâu ra ngoại trừ lũ mèo hoang và chuột anh có thể bắt được. Dù liều lượng có nhỏ đến đâu thì sau khi Samian tiêm, chúng đều chết. Chúng quá nhỏ, Samian nghĩ. Mình cần một con vật lớn hơn, một con ngựa, hoặc bò, hoặc cừu. Nhưng phải đi đâu mới tìm được đấy? Một buổi chiều muộn, khi Samian về đến nhà, anh thấy một con ngựa già và một chiếc xe hai bánh đứng trước cổng. Một chiếc xe là dòng chữ Rofi và con trai, được viết một cách sơ sài. Samian như không tin vào mắt mình, chạy vào nhà tìm bố. Còn con ngựa ngoài đó, anh nói, bố lấy nó ở đâu? Bố anh mỉm cười, kiêu hãnh. Bố mới mua. Chúng ta có thể đi nhiều nơi hơn với con ngựa này. Có thể trong 4-5 năm nữa, chúng ta sẽ mua được một con nữa. Còn cứ suy nghĩ đi, chúng ta sẽ có hai con ngựa. Đó là phạm vi tham vọng của bố anh. Làm chủ hai con ngựa ốm kéo xe qua những con đường đông đúc bụi bặm của khu Do Thái ở Krakow. Điều này làm Samian muốn khóc. Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ say, Samian đi ra ngoài chuồng ngựa và kiểm tra con ngựa mà họ gọi là Fred. Không cần hỏi cũng thấy ngay con ngựa thuộc loại gầy yếu nhất. Nó là một con ngựa già, lưng võng khớp xương. Không hiểu nó có thể đi nhanh hơn bố của Samian không? Nhưng tất thảy những chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là Samian đã có trong tay một vật thí nghiệm ưng ý. Anh vừa cần phải vừa làm thí nghiệm, vừa lo nghĩ chuyện bắt chuột và mèo hoang nữa. Dĩ nhiên là anh phải hết sức cẩn thận. Bố anh sẽ không bao giờ biết được con trai mình đang làm cái gì. Samuel ve vuốt cái đầu con ngựa già. Mình sắp bước vào ngành kinh doanh dược phẩm rồi đấy, anh thông báo cho nó. Samuel tạo ngay cho mình một góc phòng thí nghiệm riêng ở ngay góc chuồng ngựa nơi con Fred bị nhốt. Anh nuôi vi khuẩn bạch cầu trong một cái đĩa đựng đầy nước thịt luộc. Khi nước trở nên đục, anh sang một ít qua một cái dĩa khác, rồi làm cho nó yếu đi bằng cách pha thêm nước và đun nóng lên một chút. Anh rút đầy một ống tiêm và đến gần phơi. Mày nhớ những gì tao nói đi chứ? Samian thì thầm. Tốt, hôm nay là ngày đặc biệt với mày đấy. Samian bơm tất cả nước trong ống tiêm vào chỗ thịt mềm trên vai con ngựa như cách mà anh đã từng thấy bác sĩ Hoa làm. Phớt quay lại nhìn anh trách móc và nó tưới nước tiểu đẫm người anh. Samian ước lượng rằng cũng phải 72 giờ sau vi khuẩn mới phát triển trong cơ thể Phơn. Vào cuối thời gian đó, Samian sẽ tiêm thêm vào nó một liều lượng lớn hơn, rồi lại một lần nữa, nếu lý thuyết về kháng thể đúng, mỗi lần tiêm sẽ tạo cho máu một sức đề kháng mạnh hơn với cơn bệnh. Samian sẽ thu được vaccine. Sau này, anh sẽ phải tìm một người để thử. Dĩ nhiên, vòng chuyện này sẽ khó khăn lắm. Một nạn nhân của căn bệnh chết người sẽ vui lòng thử loại thuốc có thể cứu sống mình. Hai ngày sau đó, Samian luôn ở bên cạnh Phơn khi nó thức dậy. Bố chưa thấy ai lại yêu thương một con vật nhiều như vậy. Bố anh nói, con không thể xa nó được hay sao? Samian lẩm bẩm một câu trả lời không thể nghe rõ. Anh có cảm giác tội lỗi về việc mình đang làm. Nhưng anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đề cập nó với bố. Tuy nhiên, bố anh không cần phải biết chuyện gì. Tất cả việc Samian phải làm là trích từ Phơn một lượng máu đủ để làm một hoặc hai lọ nhỏ huyết thanh, và anh sẽ là người tài giỏi hơn tất cả. Sáng ngày thứ ba và cũng là ngày quyết định, Samian bị đánh thức bởi tiếng la hét của bố anh ở phía trước căn nhà. Samian vội vàng ra khỏi giường, anh chạy đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bố anh đang đứng với chiếc xe gào thét điên dại, không thấy con Phớt đâu cả. Samian mặc quần áo và chạy vội ra ngoài. Mẹ kiếp! Bố anh gầm lên, đồ lừa đảo, đồ dối trá, quân ăn cướp. Samian lách qua đám đông đang bắt đầu tụ tập trước nhà anh. Phớt đâu rồi? Samian hỏi. Bố rất vui vì con đã hỏi. Bố anh rên rỉ, nó chết rồi. Nó chết cục ngoài phố như một con chó. Tim Samian nhói lên. Bố và nó đang đi như thường lệ. Bố đi bán hàng, không thúc giục nó. Con biết mà, không đánh nó, không hành hạ nó như vài người bán rong khác mà bố biết rõ họ tên. Và nó đã tỏ đúng giá trị như thế. Nó lăn quay ra chết. Khi nào bố tóm được thằng ăn cắp đã bán nó cho bố, bố sẽ giết chết hắn. Samian quay đi, ngực như thắt lại. Khủng khiếp hơn cả việc Phơn chết, giấc mơ của Samian cũng đã chết. Cùng với đó là việc ra khỏi khu Do Thái tự do. Căn nhà xinh đẹp cho Ternia và các con của họ, tất cả đã trở thành mây khói. Nhưng một tai họa lớn hơn lại đổ ập xuống. Một ngày sau cái chết của Phơn, Samian được biết bác sĩ Hoa và vợ đã thu xếp cả Terenia cho một giáo sĩ Do Thái. Samian không thể tin được chuyện đó. Terenia phải thuộc về anh. Samian chạy đến nhà bác sĩ Hoa. Anh tìm thấy hai vợ chồng ông trong phòng khách. Anh đi về phía họ, hít một hơi thở sâu và thông báo. Có một sự nhầm lẫn của Terenia. Terenia định lấy cháu kia mà. Họ nhìn sững anh kinh ngạc. Cháu biết là cháu không xứng với cô ấy. Samian vội nói tiếp, nhưng cô ấy sẽ không có hạnh phúc nếu lấy bất cứ một ai khác. Vị giáo sĩ đó quá già. Dơ dáng, cút cút! Mẹ Terenia hét lớn. Một phút sau, Samian thấy mình đứng ngoài phố, bị cấm bước vào nhà bác sĩ Hoa mãi mãi. Vào nửa đêm, Samia đã nói chuyện rất lâu với Đức Chúa. Người muốn gì ở con? Nếu con không có được Terenia, tại sao người lại bắt con yêu nàng? Người có cảm giác gì không? Anh cất cao giọng đầy tuyệt vọng và gào lên. Người có nghe thấy con nói gì không? Và tất cả mọi người trong ngôi nhà nhỏ đông đúc gào lên trả lời cậu. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy, Samian. Vì Chúa, hãy im đi và cho chúng tôi được ngủ yên. Buổi chiều hôm sau, bác sĩ Hoa cho người đến tìm Samian. Anh được dẫn vào phòng khách nơi ông bà Hoa và cả Terenia đang chờ. Hình như là chúng ta đã gặp vấn đề. Bác sĩ Hoa bắt đầu. Con gái chúng tôi quả thật là rất bướng bỉnh. Vì một lý do nào đó, nó lại có cảm tình với cháu. Bác không thể gọi đó là tình yêu được, Samian. Bởi vì bác không tin là các cô gái trẻ hiểu được tình yêu là gì. Tuy nhiên, nó đã không chịu lấy giáo sĩ Rabinowitz. Nó nghĩ rằng nó muốn lấy cháu. Samian lén liếc Terenia và cảm thấy cô mỉm cười với mình. Anh gần như phát điên lên vì sung sướng. Bác sĩ Hoa tiếp tục. Cháu bảo cháu yêu con gái bác. Vâng, thưa bác. Samian lắp bắp. Anh cố lặp lại với giọng nói mạnh mẽ hơn. Vâng, thưa bác. Thế thì để bác hỏi cháu vài điều, Samian. Cháu có muốn để Terenia sống hết phần đời còn lại để làm vợ một gã bán rong không? Samian thấy ngay cạm bẫy, nhưng đã không có cách nào thoát khỏi. Anh nhìn Terenia lần nữa và chậm rãi trả lời. Không, thưa bác. À, vậy là cháu đã nhìn thấy vấn đề rồi. Không một ai trong chúng ta muốn Terenia lấy một gã bán rong cả. Và cháu là một gã bán rong, Samian. Cháu sẽ không mãi như thế, thưa bác sĩ Hoa. Giọng Samian trở nên mạnh mẽ và cả quyết. Vậy cậu sẽ làm gì? Bà Hoa gằn giọng. Cậu xuất thân từ một nhà bán rong và cậu sẽ vẫn ở trong gia đình bán hàng rong đó. Tôi không cho phép con gái tôi lấy một người như thế. Samian nhìn cả ba người, lòng tràn ngập bối rối. Anh đã đến đây trong tâm trạng hỗn loạn và tuyệt vọng, rồi bay bổng lên tột đỉnh hạnh phúc và bây giờ lại chìm xuống tận đáy đau khổ. Họ muốn gì ở anh? Chúng tôi có một sự nhượng bộ, bác sĩ Hoa nói. Chúng tôi sẽ cho cháu 6 tháng để chứng tỏ rằng cháu không phải chỉ là một gã bán rong. Nếu hết thời hạn mà cháu không thể mang lại cho Terenia cuộc sống mà nó quen thuộc, thì nó sẽ phải lấy giáo sĩ Rabinowitz. Samuel nhìn ông chằm chằm kinh ngạc. 6 tháng? Không ai có thể thành đạt trong vòng 6 tháng. Chắc chắn không một ai trong số những người sống trong khu Do Thái có thể làm được điều đó. Cháu có hiểu không? Bác sĩ Hoa hỏi. Dạ có, thưa bác. Samuel quá hiểu vấn đề. Anh có cảm giác trong bụng anh ấy chứa đầy những chỉ. Anh không cần giải đáp, anh cần phép màu. Gia đình nhà Hoa chỉ bằng lòng với một người con rể là bác sĩ hoặc giáo sĩ hoặc một người giàu có. Samia nhận định nhanh từng khả năng. Pháp luật không cho phép anh trở thành bác sĩ. Còn giáo sĩ? Một giáo sĩ phải bắt đầu nghiên cứu về Do Thái giáo từ năm 13 tuổi. Còn năm nay, Samian đã 18. Giàu có ư? Đây là chuyện không cần nói tới. Nếu anh đi bán hàng xong ngoài phố 24 giờ mỗi ngày cho đến năm 90 tuổi, thì anh vẫn là một kẻ nghèo khó. Ông bà Hoa đã giao cho anh một nhiệm vụ bất khả thi. Họ tỏ vẻ nhượng bộ Teronia bằng cách cho cô hoãn lễ thành hôn với tay giáo sĩ, nhưng lại giao cho Samuel những điều kiện mà họ biết chắc rằng anh sẽ không tài nào làm nổi. Teronia là người duy nhất tin tưởng vào anh. Cô có niềm tin rằng anh sẽ tìm ra một cách nào đó để trở nên nổi tiếng hoặc giàu có trong vòng 6 tháng. Cô ấy còn điên hơn cả mình. Samian tuyệt vọng nghĩ. Kỳ hạn 6 tháng bắt đầu và thời gian trôi qua thật nhanh. Ban ngày, Samian đi phụ bố bán hàng xong. Nhưng khi bóng tối bắt đầu liếm dần vào những bức tường của khu Do Thái, Samian lại vội vã trở về nhà, ăn vội bữa tối và chui vào phòng thí nghiệm của riêng anh. Anh đã điều chế ra hàng trăm mẻ huyết thanh và tiêm cho thỏ, mèo, chó, chim. Và tất cả bọn chúng đều chết. Chúng quá bé. Samian cay đắng nghĩ, mình cần một con vật lớn hơn. Nhưng anh không có con vật nào, và thời gian thì cứ vùn vụt trôi qua. Cứ 2 lần một tuần, Samian lại phải vào thành phố Caro mua những thứ hàng hóa mà bố con anh vẫn bán. Anh thường đứng bên trong cánh cổng bị khóa vào lúc bình minh, xung quanh là những người bán hàng rong khác. Nhưng anh không nhìn thấy hoặc nghe thấy họ. Đầu óc anh đang ở một thế giới khác. Một buổi sáng, khi Samian đang đứng yên, mơ mộng, như vậy thì một giọng nói quát lên. Mày, thằng Do Thái kia, đi nhanh lên! Samian nhìn lên, hai cánh cổng đã mở và chiếc xe kéo của anh đang làm nghẽn đường đi. Một trong hai người gác cổng đang giận dữ ra hiệu cho Samian bước tới. Lúc nào cũng có hai người lính gác túc trực trước cổng. Họ mặc đồng phục xanh mang phù hiệu đặc biệt, được trang bị súng lục và dùi cui. Trên sợi xích quấn quanh lưng một người gác cổng là chiếc chìa khóa lớn để mở và khóa cổng. Dọc theo khu Do Thái là một con sông nhỏ cùng cây cầu gỗ đã cũ bắc qua. Bên kia cầu là đồn cảnh sát, nơi đóng quân của đội lính gác khu Do Thái. Samuel đã từng chứng kiến nhiều người Do Thái bất hạnh bị kéo lê qua cầu. Chỉ có đi mà không có về. Người Do Thái phải trở về bên trong khu Do Thái vào lúc hoàng hôn, và bất cứ người Do Thái nào bị bắt bên ngoài cổng sau khi trời tối sẽ bị đưa đến một trại lao động. Đó quả là cơn ác mộng cho bất kỳ người Do Thái nào bị bắt ở ngoài khu Do Thái vào buổi tối hoặc ban đêm. Cả hai người lính đều có trách nhiệm tuần tra trước cổng khu Do Thái suốt đêm. Nhưng hầu như trong khu Do Thái biết rằng sau khi hai cánh cổng được khóa, một trong hai người lính sẽ bỏ vào thành phố chơi bời. Và anh ta sẽ chỉ về trước lúc bình minh để giúp đồng sự của mình mở cổng cho một ngày mới. Hai người lính thường làm nhiệm vụ ở đó tên là Paul và Aram. Paul là người dễ dãi, tính tình, sợi lợi. Còn Aram thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta trông như một con thú. Da ngăm đen, khổ người to bè, đôi tay mạnh khỏe và thân thể thì không khác gì một thùng bia. Anh ta rất khoái các trò hành hạ người Do Thái, và mỗi khi đến phiên trực của anh ta thì tất cả những người Do Thái bên ngoài cổng đều chắc mình phải về sớm, bởi vì không có gì làm Aram kích thích hơn là nhốt một người Do Thái ở bên ngoài cổng, nện cho người đó nhừ tử và kéo lê kẻ phạm tội qua cầu tới đồn cảnh sát. Lúc này, chính Aram đang quát lên, bảo Samian đẩy xe đi tới. Anh vội vã đi ra khỏi cổng hướng về phía thành phố. Anh cảm thấy ánh mắt của Aram chọc vào lưng mình. Kỳ hạn 6 tháng của Samian nhanh chóng rút xuống thành 5 tháng, rồi 4 tháng, 3 tháng. Không một ngày nào, một giờ nào mà Samian không nghĩ đến một giải pháp cho vấn đề của anh. Phải làm việc mê mải trong phòng thí nghiệm tí hon của mình, anh cố trình bày với một số thương nhân giàu có trong khu Do Thái. Nhưng ít có người nào chịu dành thời gian cho anh, và những người có thời gian lại đưa ra những lời khuyên vô bổ. Anh muốn kiếm tiền à? Hay để dành từng đồng xu nhỏ cậu bé, và một ngày nào đấy cậu sẽ có đủ tiền để mua cả một cơ sở kinh doanh tốt như của tôi đây. Đối với họ, thật là quá dễ để nói thế. Đa số bọn họ được sinh ra trong những gia đình giàu có. Samian nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng Turania. Nhưng đi đâu? Cuối cuộc hành trình vẫn là một khu Do Thái khác, và anh vẫn là một gã bán rong nghèo khổ. Không, anh quá yêu Turania nên không thể đối xử như vậy với cô. Đó quả là một cái bẫy thực sự mà anh đã sa chân vào. Thời gian vẫn trôi qua một cách tàn nhẫn, và 3 tháng biến thành 2 tháng, rồi 1 tháng. Niềm an ủi duy nhất của Samian trong suốt thời gian đó là anh được gặp Turania 3 tuần một lần. Có người đi kèm, dĩ nhiên, và mỗi lần gặp là anh lại thấy yêu nàng hơn. Đó là cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Vì càng được gặp nàng thường xuyên hơn thì việc sẽ mất nàng cũng càng đến gần hơn. Anh sẽ tìm được cách. Turania luôn trấn an anh như vậy. Nhưng giờ đây chỉ còn 3 tuần lễ nữa, và Samian vẫn chưa tiến thêm được bước nào đến giải pháp so với lúc ban đầu. Một đêm khuya, Turania đến gặp Samian ở chuồng ngựa. Nàng choàng tay qua người anh và nói, mình bỏ trốn Samian. Anh chưa bao giờ yêu nàng nhiều như lúc này. Nàng sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ bố mẹ, từ bỏ cuộc sống tuyệt vời mà nàng đang sống vì anh. Anh ôm chặt nàng và nói, chúng ta không thể. Dù có đi đến bất cứ nơi nào thì anh vẫn là một gã bán hàng rong. Em không quan tâm. Somian nghĩ tới căn nhà xinh đẹp của nàng với những căn phòng rộng rãi, những người giúp việc. Và anh nghĩ đến căn phòng bé xíu nghèo nàn anh đang ở với bố, với dì, và anh nói: "Nhưng anh quan tâm Terenia." Và nàng quay người bỏ đi. Sáng hôm sau, Somian gặp Isaac, một bạn học cũ, đi dọc theo con phố, tay dắt con ngựa. Nó chỉ còn một bắp đụng, bụng đang đau nặng, vừa bị sưng khớp, vừa bị điếc. "Chào Somian."
"Chào Isaac."
"Tôi muốn biết anh đang đi với con ngựa tội nghiệp này, nhưng anh nên đi nhanh thì hơn. Chồng nó có vẻ không còn sống được lâu nữa đâu."
"Nó không cần phải thế. Tôi đưa Lottie đến nhà máy keo."
Sabia nhìn con vật với sự phấn khích bất ngờ xuất hiện. "Tôi không nghĩ là họ sẽ trả nhiều tiền cho anh."
"Tôi biết. Tôi chỉ cần 2 đồng florin để mua một chiếc xe kéo thôi mà."
Tim Samian bắt đầu đập mạnh hơn. "Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh tiết kiệm được quãng đường. Tôi sẽ đổi chiếc xe của tôi lấy con ngựa của anh." Không đầy 5 phút, việc trao đổi đã hoàn tất. Bây giờ tất cả những gì Samian phải làm là đóng một chiếc xe khác và giải thích cho bố anh việc anh đã làm mất chiếc xe cũ như thế nào và anh làm sao có được một con ngựa sắp chết. Samian nhận dẫn con Lottie vào chuồng nơi anh đã từng nhốt con phơ. Khám xét cẩn thận, Samian nhận thấy con ngựa còn tệ hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Anh vỗ nhẹ lên mình nó và nói:
"Đừng lo, Lottie. Mày sắp làm nên lịch sử y học rồi đấy."
Vài phút sau, Samian đã bắt tay vào việc bào chế một loại huyết thanh mới. Do quá đông đúc và tình trạng mất vệ sinh nên các bệnh dịch thường xuyên xảy ra ở khu Do Thái. Căn bệnh gần nhất đây nhất là sốt dẫn đến những cơn ho đến ngạt thở, làm sưng nhiều tuyến và gây ra cái chết đau đớn. Các bác sĩ không được biết nguyên nhân của chứng bệnh và cách điều trị nó. Bố của Isaac cũng bị nhiễm căn bệnh này. Hay tin, Samian vội vã tới nhà Isaac.
"Bác sĩ đã đến đây."
Isaac vừa khóc vừa nói, ông ấy bảo đã hết hy vọng rồi. Samian có thể nghe từ trên lầu vẳng xuống những tiếng ho khủng khiếp và dường như không bao giờ kết thúc.
"Tôi muốn anh giúp tôi một việc," Samian nói.
"Hãy lấy cho tôi một chiếc khăn tay của bố anh." Isaac nhìn sững anh.
"Cái gì?"
"Một cái khăn mà bố anh đã dùng, và hãy cẩn thận khi tiếp xúc với nó đầy vi trùng đấy." Một giờ sau, Samian trở về chuồng ngựa, cẩn thận cạo những thứ dính trên khăn vào một cái đĩa chứa đầy nước thịt luộc thịt. Anh làm việc suốt đêm hôm đó, cả ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Tiêm từng lượng nhỏ chất đó vào con Lottie, rồi liều lượng lớn hơn, chiến đấu với thời gian, cố gắng giành lấy mạng sống của bố Isaac và cố cứu cả cuộc đời của chính anh. Nhiều năm sau đó, Samian không bao giờ chắc chắn Chúa có trông chờ ở anh hay con Lottie hay không, nhưng con Lottie vẫn chịu được những liều lượng tăng dần và Samian đã có được lượng kháng thể đầu tiên. Việc tiếp theo của Samian là thuyết phục bố của Isaac cho anh tiêm thuốc vào người ông.
Nhưng cuối cùng việc thuyết phục lại không cần thiết. Khi Samuel đến nhà Isaac, trong nhà đã đầy thân nhân. Họ hàng đang khóc than cho người đang hấp hối trên lầu. Bố tôi chỉ còn trụ được chút ít thời gian nữa thôi, Isaac thông báo cho Samuel. Tôi có thể gặp ông ấy chứ? Hai người đi lên lầu. Bố Isaac đang nằm trên giường, mãi mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Mỗi cơn ho kéo dài lại khiến cho thân hình tàn tạ của ông cụ co giật và làm cho ông càng yếu hơn. Hiển nhiên là ông đang hấp hối. Samuel hít một hơi thở sâu và nói, tôi muốn nói chuyện với anh và mẹ anh. Không ai có chút tin tưởng nào vào cái lọ thủy tinh mà Samuel đã mang theo, nhưng dù gì thì cũng chết. Họ nắm lấy cơ hội vì họ đã không còn gì để mất. Samuel tiêm huyết thanh cho bố Isaac. Anh đợi bên giường ông 3 tiếng đồng hồ và nhận thấy không có gì thay đổi. Huyết thanh đã không có tác dụng. Nếu có, đó chỉ là những cơn ho dữ dội hơn. Cuối cùng, Samuel bỏ về tránh mắt Isaac. Sáng sớm hôm sau, Samuel phải vào Caro mua hàng. Anh vô cùng sốt ruột, chỉ mong chóng trở về để xem bố Isaac còn sống hay không. Ở tất cả các chợ đều có những đám đông lớn và Samuel mua hàng mãi vẫn chưa xong. Mãi đến chiều muộn, xe của anh mới chất đầy hàng và trở về khu Do Thái. Tai họa xảy ra khi Samuel ở cách cổng 2 dặm. Một bánh xe bị gãy đôi và hàng hóa đổ ập xuống đường. Samuel lâm vào một thế kẹt. Anh vừa phải tìm bánh xe khác ở quanh đâu đó, nhưng cũng không dám bỏ mặc chiếc xe. Một đám đông bắt đầu tụ lại, ngắm nhìn số hàng hóa bằng ánh mắt thèm thuồng. Samuel trông thấy một người cảnh sát mặc quân phục tiến tới. Một người không phải Do Thái, và anh biết anh sẽ mất hết. Họ sẽ lấy tất cả của anh. Người cảnh sát lách qua đám đông và quay sang anh chàng đang hoảng sợ. Xe của cậu cần một cái bánh mới. Vâng, thưa ông. Cậu có biết phải mua nó ở đâu không? Dạ không, thưa ông. Người cảnh sát viết vài chữ vào mẩu giấy. Đi đến đó cho ông ấy biết cậu cần gì. Samuel trả lời, cháu không thể bỏ chiếc xe được. Có thể. Người cảnh sát trả lời, ông quét cặp mắt nghiêm khắc về phía đám đông. Tôi sẽ ở lại đây, đi nhanh lên. Samuel chạy không nghỉ, theo chỉ dẫn trên tờ giấy, anh đến một hiệu rèn. Và khi Samuel giải thích tình hình, người thợ rèn đã tìm được một bánh xe vừa cỡ. Samuel trả tiền cho người thợ rèn bằng số tiền trong chiếc túi nhỏ mà anh mang theo. Giờ đây, anh chỉ còn lại có 6 gulden. Anh lại chạy về phía chiếc xe, lắp chiếc bánh xe mới phía trước. Người cảnh sát vẫn còn ở đó và đám đông đã giải tán. Số hàng hóa của anh vẫn còn nguyên. Với sự giúp đỡ của người cảnh sát cũng phải nửa tiếng sau, anh mới thay xong bánh xe. Anh lại lên đường trở về nhà. Ý nghĩ của anh vẫn hướng về bố của Isaac. Anh sẽ thấy ông còn sống hay đã chết. Anh không hiểu mình có thể chịu đựng được sự hồi hộp hay không. Giờ đây chỉ còn cách khu Do Thái có một dặm. Samuel đã trông thấy những bức tường cao sừng sững trên nền trời, và anh còn thấy mặt trời đã khuất về phía chân trời Tây. Những đường phố xa lạ, ngập mình trong bóng tối. Bận bịu lo lắng về những chuyện vừa xảy ra, Samuel đã hoàn toàn quên đi vấn đề thời gian. Mặt trời đã lặn, và anh vẫn còn ở bên ngoài cổng. Anh bắt đầu chạy, đẩy chiếc xe nặng nề về phía trước. Tim đập mạnh tưởng chừng như sắp vỡ tung. Cổng khu Do Thái chắc là đã đóng. Samuel nhớ lại những câu chuyện khủng khiếp mà anh đã nghe được về những người Do Thái ở bên ngoài cổng vào ban đêm. Anh bắt đầu chạy nhanh hơn. Có thể lúc này chỉ có một người lính đang trực. Nếu đó là Paul, người dễ thân thiện hơn, thì Samuel còn có cơ hội. Nếu đó là Aram, Samuel không dám nghĩ đến điều đó. Bóng tối càng lúc càng dày đặc, bao trùm lên anh như một màn sương đen, và trời bắt đầu có mưa nhỏ. Samuel đến gần khu Do Thái hơn, và chỉ còn cách khoảng 2 dãy nhà, và bỗng nhiên cánh cổng khổng lồ sừng sững hiện ra. Chúng đã bị khóa chặt. Samuel chưa bao giờ trông thấy cửa đóng từ bên ngoài, tựa như cuộc sống bỗng nhiên cạn kiệt. Anh dùng mình ghê sợ, anh đã bị ngăn cách với gia đình, với thế giới của anh và với tất cả những gì mà anh đã quen thuộc. Anh đi chậm lại, cẩn thận tiến gần đến cổng, tìm kiếm hai người lính gác, không thấy họ đâu. Samuel bỗng tràn ngập niềm hy vọng, có thể họ đã được gọi theo một lệnh khẩn cấp nào đó. Samuel sẽ tìm cách mở cổng hoặc trèo qua tường, không để ai trông thấy. Khi anh đến cổng, một người lính chợt bước xa từ bóng tối. Tối, cứ đi đến đây, anh ta ra lệnh. Trong bóng tối, Samuel không nhìn thấy rõ mặt người lính, nhưng anh đã nhận ra giọng nói đó là Aram. Nữa đi, cứ đi tới đi. Aram nhìn Samuel đi đến gần, một nụ cười nhạt trên mặt. Anh cha chàng trai loạn choạng đi tới. Như thế đấy, Aram khuyến khích, tiếp tục tới nữa đi. Samuel chậm chạp tiến về phía gã khổng lồ, lòng rối tung, đầu óc lùng bùng. Thưa ông, Samuel lên tiếng, cho cháu được giải thích, cháu gặp phải một tai nạn, cái xe của cháu. Aram thò bàn tay to lớn ra, túm lấy cổ áo Samuel và nhấc bổng anh lên. Đồ Do Thái chó đẻ kia, hắn ta dịu dàng ngâm nga. Mày nghĩ là tao quan tâm đến lý do tại sao mày ở bên ngoài ư? Mày đã ở sai vị trí với cánh cổng rồi đấy. Mày có biết chuyện gì sắp xảy ra với mày không? Samuel lắc đầu một cách sợ hãi. Để tao cho mày biết nhá, Aram nói. Chúng tao nhận được lệnh mới vào tuần trước. Tất cả những tên Do Thái nào bắt ở ngoài cổng sau khi mặt trời lặn đều bị đưa lên tàu đi Cilicia. 10 năm khổ sai, mày có thích như thế không? Samuel không thể tin nổi. Nhưng cháu có làm gì đâu, cháu. Aram đấm mạnh vào mồm Samuel bằng tay rồi mới thả anh rơi xuống. Đi, Aram nói. Đi đâu? Samuel hỏi, giọng anh nghẹn ngào vì hoảng hốt. Tới đồn cảnh sát, sáng mai mày sẽ lên tàu thủy cùng một lũ cặn bã khác. Đứng dậy! Samuel nằm yên, không tài nào tập trung tư tưởng. Cháu phải vào từ biệt gia đình. Aram lại nhe răng cười. Họ sẽ không nhớ gì mày đâu. Xin ông hãy làm ơn, Samuel năn nỉ. Cho cháu ít ra cũng được viết cho họ vài dòng. Nụ cười của Aram chợt tắt. Hắn đứng phía trên Samuel với vẻ hăm dọa, nhưng giọng nói của hắn vẫn dịu dàng. Tao bảo đứng dậy, thằng Do Thái khốn kiếp kìa. Nếu mày còn nói nữa, tao sẽ đá vào giái mày đấy. Samian chậm chạp đứng dậy. Aram nắm lấy cánh tay anh trong bàn tay thép của hắn và bắt đầu lôi anh về phía đồn cảnh sát. 10 năm khổ sai ở Silesia. Không ai có thể quay về từ chỗ đó. Anh ngước nhìn cả đàn ông đang nắm tay anh, lôi anh về phía đồn cảnh sát. Xin ông đừng làm thế, Samian van nài. Cho cháu đi đi mà. Aram siết tay anh chặt hơn và Samian cảm thấy máu mình ngừng chảy. Cứ van xin nữa đi, Aram nói. Tao rất khoái nghe bọn Do Thái van xin. Mày đã nghe nói về Sơ Sicilia rồi chứ? Mày sẽ đến đó đúng vào mùa đông. Nhưng đừng lo, ở trong hầm mỏ thì thú vị và ấm áp lắm. Và khi phổi mày đã nám đen vì bụi than và mày lên cơn ho không ngừng, mày sẽ bị bỏ ra ngoài trời tuyết và mày sẽ chết vì lạnh. Phía trước họ, phía bên kia cầu, ẩn hiện một cơn mưa là tòa nhà dùng làm đồn cảnh sát. Nhanh lên, Aram nói. Và bỗng nhiên, Samian biết rằng anh không thể để ai làm thế đối với anh. Anh nghĩ đến Terronia và đến gia đình anh và đến bố của Isaac. Không ai được phép lấy đi cuộc sống của anh. Dù thế nào thì anh cũng phải chạy thoát, phải cứu lấy bản thân. Bây giờ họ đang băng qua cây cầu hẹp, con sông chảy rì rào bên dưới. Nước dâng lên cao do những cơn mưa mùa đông. Chỉ còn một đoạn đường 30 mét, chuyện gì cần làm thì phải làm ngay. Lúc này Aram có súng và nếu không có thì hắn có thể dễ dàng hạ sát anh. Hắn to gấp đôi Samian và lại khỏe hơn anh nhiều. Họ đã đến phía bên kia cầu và đồn cảnh sát nằm ngay trước mặt. Nhanh lên! Aram gầm gừ lôi Samian đi. Tao còn nhiều việc khác phải làm. Hai người đã đến gần tòa nhà đến nỗi Samian có thể nghe thấy tiếng cười của bọn lính bên trong. Aram siết chặt tay và bắt đầu lôi anh vào khoảng sân lát đá dẫn tới đồn cảnh sát. Chỉ còn vài giây nữa thôi, Samian cho tay phải vào túi áo và sờ thấy túi tiền với 5-6 đồng Cluden bên trong. Những ngón tay anh đang cầm chặt nó, máu trong người anh chảy rần rật vì kích động. Anh cẩn thận lôi cái túi ra khỏi túi áo bằng bàn tay rồi còn lại, rồi nới lỏng sợi dây buộc và cái túi rơi xuống đất. Nó đập xuống nền đá và phát ra những tiếng kêu leng keng. Aram đột ngột đứng lại. Cái gì vậy? Không có gì hết, Samian đáp nhanh. Aram nhìn vào ánh mắt anh và nhìn mỉm cười, vẫn giữ chặt Samian trong tay. Hắn ta lùi lại và nhìn xuống mặt sân và trông thấy cái túi tiền bị mở. Mày sẽ không cần tiền ở nơi mày đến, Aram nói. Hắn với xuống nhặt cái túi và tay Samian cũng với xuống cùng lúc đó. Aram hất cái túi ra xa khỏi người anh, nhưng tay Samian không hướng về túi tiền. Nó hướng về một hòn đá to nằm trên sân, và khi Samian đứng thẳng người lên, anh đập mạnh hòn đá vào mắt phải Aram bằng tất cả sức lực của mình, biến nó thành một đám bầy hầy màu đỏ, và anh tiếp tục đập hết nhát nọ đến nhát kia. Anh thấy cái mũi của Aram trở nên rúm gió, rồi đến cái miệng và cả khuôn mặt hắn trở nên một đống máu khủng khiếp. Aram vẫn đứng sững như một con quái vật bị mù. Samian nhìn hắn ta gần như buồn nôn vì sợ hãi và không thể tiếp tục được nữa, rồi cái xác khổng lồ bắt đầu gục xuống. Samian nhìn xuống cái xác của tên lính canh, không thể tin nổi những điều mình vừa làm. Anh nghe thấy những âm thanh trong trại lính và anh bỗng hiểu rõ mối nguy hiểm khủng khiếp mà anh đang mắc phải. Nếu bọn chúng biết được anh vào lúc này, bọn chúng sẽ không tống anh đi Sicily nữa. Chúng sẽ lột ra anh và chúng sẽ treo cổ anh ở quảng trường thành phố. Hình phạt cho bất cứ một hành vi tấn công cảnh sát nào cũng là cái chết. Và Samuel đã giết một người cảnh sát. Anh phải nhanh chóng bỏ trốn thôi. Anh có thể tìm cách vượt qua biên giới, nhưng sau đó anh sẽ phải trốn chui, trốn nhùi suốt cả quãng đường còn lại. Phải có một cách giải quyết khác. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cái xác và chợt hiểu mình cần phải làm gì. Anh cúi xuống và lục lọi khắp người xác chết cho đến khi lôi ra được chìa khóa cổng, mở cổng lớn, rồi cố gắng sự tởm lợm. Samuel nắm lấy đôi giày của Aram và bắt đầu kéo cái xác về phía bờ sông. Người chết dường như nặng cả tấn. Samuel tiếp tục kéo và bị thôi thúc bởi những âm thanh vọng ra từ đồn cảnh sát. Rồi anh cũng tới được bờ sông. Dừng lại một lúc để thở, rồi Samuel đẩy cái xác qua khỏi kè dốc và nhìn nó lăn xuống dòng nước đang chảy ở phía dưới. Một bàn tay mắc vào kè tưởng như dài vô tận, rồi thì cả cái xác cũng từ từ bị dòng nước cuốn trôi. Samuel đứng đó như bị thôi miên, lòng tràn đầy sợ hãi về việc mình vừa làm xong. Anh nhặt hòn đá vừa dùng để gây tội ác ném xuống sông luôn. Nhưng anh vẫn ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Anh quay lại và quay qua cây cầu về phía hai cổng lớn của khu Do Thái. Không có ai ở chung quanh đó cả. Bằng những ngón tay run rẩy, Samuel đút chiếc chìa khóa lớn vào ổ khóa và từ từ quay một vòng. Anh kéo mạnh hai cánh cổng gỗ lớn. Không có gì xảy ra, đối với anh thì chúng quá nặng. Nhưng trong đêm nay thì không có chuyện gì là không thể với Samuel. Người anh tràn đầy một sức mạnh kỳ lạ. Đến khi từ bên ngoài anh đã mở được cánh cổng khổng lồ ra, anh đẩy xe vào bên trong, đóng cổng lại, rồi đẩy xe chạy như bay về nhà. Những người trong nhà đang tụ tập ở phòng khách, và khi Samuel bước vào, họ nhìn anh như thể anh là một hồn ma sống dậy. Họ đã cho cậu về. Bố không hiểu. Bố anh lắp bắp. Mọi người đều nghĩ con. Nhanh chóng, Samuel giải thích mọi chuyện xảy ra và những bộ mặt của họ từ quan tâm trở thành đầy khủng khiếp. Chúa ơi! Bố Samuel rên lên, họ sẽ giết tất cả chúng ta mất. Không, nếu mọi người nghe lời của con, Samuel nói, rồi anh giải thích kế hoạch của mình. 15 phút sau, Samuel cùng bố và hai người hàng xóm đã đứng trước hai cánh cổng của khu Do Thái. Samuel đẩy cánh cổng và luồn ra ngoài một mình, thầm nghĩ mình có thể bị tóm bất cứ lúc nào. Anh đặt chiếc chìa khóa vào ổ và quay một vòng. Thế là hai cánh cổng của khu Do Thái đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Samuel buộc chặt chiếc chìa khóa vào dây lưng, bước vài bước sang phía bên trái cánh cổng. Một lát sau, một sợi dây thò xuống dọc theo tường như một con rắn lớn. Samuel bám chặt vào đó, trong khi ở bên kia tường bố anh và hai người kia bắt đầu kéo anh lên. Khi Samuel lên tới đầu tường, anh buộc một đầu dây thành cách thòng lọng và lồng nó vào cái cọc đóng nhô ra khỏi tường, rồi từ từ tuột xuống đất. Khi đã an toàn xuống đến nơi, anh lắc cho sợi dây tuột ra. Chúa ơi! Bố anh lẩm bẩm, sáng mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Samuel nhìn ông và trả lời, chúng ta sẽ đập mạnh vào cổng, bảo họ cho chúng ta ra. Vào lúc bình minh, khu Do Thái tràn ngập cảnh sát và binh lính. Họ phải đặt làm một chiếc chìa khóa đặc biệt để mở cánh cổng cho các thương nhân đang la hét đòi được ra ngoài. Người lính gác thứ hai đã thú nhận rằng mình đã rời bỏ vị trí Caro chơi bời suốt đêm và anh đã bị bắt. Nhưng chừng đó vẫn không đủ để giải thích về cái chết bí mật của Aram. Theo như thường lệ thì một lính canh mất tích ở quá gần khu Do Thái như vậy là một lý do đầy đủ cho việc bắt đầu một cuộc tàn sát. Nhưng cảnh sát lại rất hồ nghi vì hai cánh cổng đã bị khóa từ bên ngoài, những người Do Thái đã bị khóa chặt hết ở bên trong, hiển nhiên là họ không thể gây hại được cho Aram. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng Aram có thể đã bỏ trốn cùng một trong những người bạn gái của hắn ta. Họ cho rằng hắn đã ném chiếc chìa khóa nặng nề vào đâu đó và họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy gì. Nó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy vì đã vùi chặt dưới nền nhà của Samian. Kiệt quệ về cả thể xác cũng như tinh thần, Samian đặt mình lên giường là ngủ ngay lập tức. Anh tỉnh dậy do có ai gọi quát. Ý nghĩ đầu tiên của Samian là họ đã tìm thấy xác Aram, họ đến đây để bắt mình. Anh mở mắt ra, Isaac đang đứng cạnh giường, trạng thái vô cùng kích động. Dừng hẳn rồi, Isaac gào lên, cơn ho đã dừng hẳn, đây đúng là phép màu, đến nhà tôi đi. Bố của Isaac đã ngồi dậy được, cơn sốt đã biến mất một cách kỳ lạ và cơn ho cũng đã dừng hẳn. Khi Samian đến bên cạnh giường, ông già nói, bác nghĩ là bác có thể ăn được một ít súp gà. Và Samuel bắt đầu bật khóc. Trong cốc một ngày thôi, anh đã lấy đi một mạng người và cứu lại một mạng người. Cái tin về bố Isaac lan ra khắp khu Do Thái. Thân nhân của những người đang hấp hối tụ tập quanh nhà Samian van xin anh cho một chút huyết thanh kỳ diệu của mình. Anh không thể nào thỏa mãn được hết các yêu cầu của họ và anh đến gặp bác sĩ Ward. Ông cũng đã nghe nói về những điều mà Samian đã làm nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Bác phải tận mắt chứng kiến mới được, ông nói. Cháu hãy điều chế một liều và bác sẽ thử nó lên một trong các bệnh nhân của bác. Trong số hàng chục bệnh nhân đã chọn, bác sĩ Khoa lựa ra một người mà ông thấy đã gần chết thật. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, người đó tỏ ra hồi phục. Bác sĩ Khoa đi đến chuồng ngựa nơi Samian đang làm việc cả ngày lẫn đêm, điều chế huyết thanh và nói, nó thật công hiệu, Samian. Cháu đã thành công rồi, cháu muốn cái gì làm của hồi môn? Samian ngước nhìn ông và mệt mỏi trả lời, một con ngựa khác. Năm đó, 1868 là năm khởi nghiệp của Rofi và các con. Samian và Terenia đã lấy nhau và phần hồi môn cho Samian là 6 con ngựa và một phòng thí nghiệm nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị của riêng anh. Samian đã mở rộng các thí nghiệm của mình, anh bắt đầu trưng cất dược phẩm từ các loại thảo mộc. Và chẳng bao lâu sau, những người láng giềng của anh bắt đầu đến căn phòng thí nghiệm nhỏ bé để mua thuốc về điều trị những căn bệnh đang hành hạ họ. Họ được anh ta tận tình chỉ bảo và cứ thế danh tiếng của Samian lan đi khắp nơi. Với những người không thể trả tiền, Samian thường nói, đừng lo lắng về chuyện tiền nong, cứ lấy thuốc về đi. Và với Terenia, thuốc dùng để cứu người chứ không phải để kiếm lời. Công việc làm ăn của Samian vẫn tiếp tục phát triển và anh đã có thể nói với Terenia sau một thời gian ngắn, Anh nghĩ đã đến lúc mở một cửa hàng bào chế nhỏ. Tại đó, chúng ta có thể bán thuốc mỡ, thuốc bột và các loại thuốc không theo toa bác sĩ khác. Cửa hàng của anh thành công ngay từ ngày đầu tiên. Những người giàu có trước kia đã từng từ chối giúp đỡ Samian thì nay lại tìm đến anh đề nghị chung vốn. Chúng ta sẽ là bạn hàng, họ nói. Chúng ta sẽ mở một loạt cửa hàng. Samian bàn luận chuyện đó với Teronia. Anh rất sợ các cổ động. Đây là một chuyện làm ăn của chúng ta. Anh không thích cái việc những kẻ xa lạ sẽ sở hữu một phần cuộc sống của chúng ta. Teronia cũng đồng ý với anh. Khi công việc kinh doanh càng lúc càng thuận lợi và mở rộng thêm nhiều cửa hàng mới thì những lời đề nghị chung vốn cũng càng lúc càng tăng. Nhưng Samian vẫn tiếp tục từ chối tất cả. Khi bố vợ hỏi anh lý do vì sao, Samian trả lời: đừng bao giờ cho một con cáo thân thiện vào trong chuồng gà. Một ngày kia nó sẽ tỏ ra thèm khát. Công việc kinh doanh phát đạt. Hôn nhân của Samian và Teronia cũng như vậy. Nàng sanh cho anh 5 đứa con trai: Abraham, Joseph, Anton, Jean và Peter. Và cứ mỗi đứa trẻ ra đời, Samian lại mở một hiệu bào chế thuốc mới. Cái sau lớn đẹp hơn cái trước. Đầu tiên, Samian thuê một người làm cho mình, rồi 2 người, và không lâu sau, anh đã có đến hơn 2 tá nhân viên trong tay. Một ngày kia, Samian tiếp một nhân viên chính phủ được phái đến. Chúng tôi đang xúc tiến việc bãi bỏ một số hạn chế cho người Do Thái. Ông ta nói với Samian, chúng tôi muốn anh mở một hiệu bào chế thuốc ở Cairo. Và Samian đã làm như vậy. 3 năm sau, anh đã đạt đến mức có thể xây cả một tòa cao ốc cho mình trong trung tâm Kako và mua cho Teronia một căn nhà xinh đẹp trong thành phố. Cuối cùng, Samian đã thực hiện được giấc mơ chạy thoát khỏi khu Do Thái. Nhưng anh còn có những giấc mơ khác xa hơn cả Kako. Khi các con lớn lên dần, Samian thuê gia sư riêng cho chúng và mỗi đứa con được học một thứ tiếng khác nhau. Nó điên rồi, mẹ vợ của Samian nói. Nó đã trở thành trò cười cho hàng xóm láng giềng khi dạy Abraham và Jean nói tiếng Anh, Joseph tiếng Ý, Anton tiếng Pháp và Peter tiếng Italy. Chúng sẽ nói chuyện với ai đây? Không ai ở đây biết những thứ tiếng man dở như vậy. Những đứa trẻ thậm chí còn chẳng nói chuyện được với nhau nữa. Samian chỉ mỉm cười và kiên nhẫn trả lời, đó là một phần trong vốn kiến thức của chúng. Anh biết rõ các con mình sẽ nói chuyện với ai. Khi các con ông được 14, 15 tuổi, chúng thường được đi đến các đất nước khác nhau với bố chúng. Trong mỗi chuyến đi, Samian lại đặt nền tảng cho các kế hoạch tương lai của ông. Khi Abraham 21 tuổi, Samian triệu tập gia đình lại và thông báo Abraham sẽ sang Mỹ sống. Mỹ? Mẹ Teronia hét lên. Ở đó toàn là bọn dã man. Tôi sẽ không thể để anh làm thế với cháu tôi đâu. Thằng bé sẽ ở đây, nơi mà nó được an toàn. An toàn. Samian nghĩ đến những cuộc tàn sát và Abraham và nghĩ về cái chết của mẹ ông. Nó sẽ ra nước ngoài, Samian tuyên bố. Ông quay sang Abraham. Con sẽ mở một nhà máy ở New York và sẽ chịu trách nhiệm về công việc kinh doanh ở đó. Abraham kiêu hãnh trả lời, vâng, thưa bố. Samuel quay sang Joseph: vào ngày sinh nhật thứ 21 của con sẽ đi sang Berlin. Joseph gật đầu. Anton nói: và con sẽ đi Pháp, Paris, còn hy vọng như vậy. Hãy giữ mình, Samuel lầm bầm. Một số người không phải Do Thái ở đó chẳng phải vừa đâu. Ông quay sang Jen: con sẽ đi Anh Quốc. Peter, đứa con út háo hức nói: và con sẽ đi Italy bố ạ. Bao lâu nữa thì con sẽ được đi? Samuel cười và trả lời: không phải tối nay đâu Peter. Con phải chờ đến năm con 21 tuổi. Và mọi chuyện đều thuận lợi. Samuel đi theo các con ra nước ngoài và giúp đỡ chúng thành lập văn phòng và nhà máy. Trong vòng 7 năm sau đó, nhiều chi nhánh của gia đình Roffey được lập nên ở 5 quốc gia khác nhau. Nó đang dần trở thành một triều đại, và Samuel cho các luật sư tổ chức sao cho các công ty con, dù hoạt động độc lập, vẫn có trách nhiệm với công ty mẹ. Không được có người lạ, Samuel không ngừng cảnh cáo luật sư của mình. Các cổ phần không bao giờ được rời khỏi gia đình. Sẽ không đâu, viên luật sư trấn an ông. Nhưng nếu các con ông không thể bán cổ phần của họ, ông Samuel, làm sao họ xoay sở được? Tôi tin chắc rằng ông cũng muốn họ sống thoải mái. Samuel gật đầu. Chúng ta sẽ sắp xếp cho chúng sống trong những căn nhà đẹp. Chúng sẽ có lương cao và các khoản chi tiêu, nhưng tất cả những thứ khác đều phải thuộc về công ty. Nếu chúng muốn bán cổ phần của mình thì phải có được sự nhất trí từ tất cả mọi người. Số cổ phần lớn nhất sẽ thuộc về con trưởng của tôi và những người thừa kế của nó. Chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh. Chúng ta sẽ lớn mạnh hơn cả Rothschild. Nhiều năm trôi qua và lời tiên tri của Samuel đã trở thành hiện thực. Việc kinh doanh không ngừng phát triển, mặc dù ở gia đình, ở giải rác khắp mọi nơi. Samuel và Terenia vẫn cố gắng lo liệu sao cho tất cả được gần gũi và thân thiết. Các con trai của họ vẫn về dự những ngày sinh nhật và các dịp lễ lớn trong năm. Tuy nhiên, các cuộc viếng thăm của họ thường có nhiều ý nghĩa hơn về dự những lễ hội thông thường. Họ thường đóng kín cửa và thảo luận chuyện kinh doanh với bố. Mỗi người đều có hệ thống tình báo riêng. Mỗi khi một người con ở một nước nghe được về việc phát triển một loại thuốc mới, người đó liền lập tức thông báo cho những người khác và họ sẽ bắt đầu tự sản xuất thuốc đó. Vì thế, trong lãnh vực này, họ luôn qua mặt được các đối thủ cạnh tranh. Bánh xe thế kỷ vẫn tiếp tục quay. Những đứa con lấy vợ sinh con và cho Samuel những đứa cháu nội. Abraham đã sang Mỹ vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình vào năm 1891. Anh cưới một cô gái Mỹ 7 năm sau đó, và năm 1905, đứa cháu nội đầu tiên của Samuel, Woodrow, ra đời. Và người này lại có một đứa con trai tên là Sam. Joseph lấy một cô gái Đức, sinh được một trai và một gái. Cậu con trai lấy vợ và sinh được một gái là Anna. Anna lấy người Đức là Walter Gassner. Ở Pháp, Anton cưới một cô vợ Pháp. Có hai con trai, một người tự tử chết. Người kia lấy vợ và sinh được một con gái là Helen. Cô ta đã vài lần kết hôn nhưng vẫn chưa có con. Jane ở London kết hôn với một cô gái Anh. Đứa con gái duy nhất của họ lấy một tòng nam tước họ Nico và có một cậu con trai là Alex. Peter ở Rome lấy một cô gái Italy. Họ có một con trai và một con gái. Khi cậu con trai lấy vợ, vợ anh ta sinh được một cô con gái, Simonetta. Người đã yêu và kết hôn với một kiến trúc sư trẻ tuổi, Ivo Palazzi. Đó là tất cả các con cháu của Samian và Terenia. Samian sống đủ lâu để được thấy những ngọn gió thay đổi thổi qua thế giới. Marconi tạo ra vô tuyến điện và anh em nhà Wright phóng chiếc máy bay đầu tiên ở Kitty Hawk. Rồi vụ án Dreyfus dành chọn các tít lớn và đô đốc Perry đặt chân tới Bắc Cực. Chiếc ô tô Ford Model T được sản xuất hàng loạt. Ngoài ra còn có đèn điện và điện thoại. Trong lãnh vực y học, các loại vi trùng gây bệnh lao, thương hàn và sốt rét đã bị cách ly và chế ngự hoàn toàn. Tập đoàn Roffey và các con sau gần nửa thế kỷ đã trở thành con vật cách xù đa quốc gia bao trùm cả thế giới. Samuel và con ngựa tàn tạ của ông Lottie đã gây dựng nên cả một triều đại. Khi Elizabeth đọc xong quyển sách, có lẽ đến lần thứ năm, nàng lặng lẽ mang trả nó về tủ kính. Nàng không cần đến nó nữa. Nàng đã là một phần của nó, cũng như nó là một phần của nàng. Lần đầu tiên trong đời, Elizabeth biết mình là ai và mình từ đâu đến. Chương 12. Elizabeth gặp Wright William lần đầu tiên vào ngày sinh nhật thứ 15 của nàng. Trong học kỳ 2 của năm thứ nhất ở trường, anh ghé qua trường chuyển cho Elizabeth những món quà sinh nhật của bố nàng. Ông ấy cũng muốn đích thân đến, Wright giải thích, nhưng ông ấy không thể bỏ đi được. Elizabeth cố che giấu nỗi thất vọng, nhưng Wright đã nhanh chóng nhận ra. Cô gái trẻ này có một cái gì đó đáng thương, một nhược điểm lộ liễu khiến anh thấy muội lòng. Trong một cơn bốc đồng, anh đề nghị. Ồ, tại sao chúng ta không đi cùng đi ăn tối nhỉ? Đây là một ý tưởng khủng khiếp, Elizabeth nghĩ. Nàng có thể hình dung thấy cảnh hai người sánh vai nhau bước vào quán ăn. Anh ấy tinh tế và bảnh bao lạ thường, còn mình cứng ngắc và béo phì. Không, cảm ơn anh, Elizabeth khó nhọc trả lời. Em phải học bài. Nhưng Wright William không chấp nhận câu trả lời không. Anh nghĩ đến những sinh nhật cô đơn mà mình đã từng nếm trải. Anh xin phép bà hiệu trưởng đưa Elizabeth ra ngoài ăn tối. Họ lên xe của Wright và hướng về phía sân bay. No shuttle, đi đường khác cơ mà, Elizabeth nói. Wright nhìn nàng và hỏi một cách ngây thơ. Ủa? Ai nói là chúng ta sẽ đến Neuchâtel? Thế chúng ta đi đâu? Maxim, đó là nơi duy nhất để tổ chức lễ sinh nhật thứ 15. họ bay tới Paris trong một máy bay riêng và ăn một bữa tối tuyệt vời. Đầu tiên là món pate gan với nấm, rồi đến món súp tôm hùm, vịt chiên giòn với cam và món salad đặc biệt của Maxim, và kết thúc bằng rượu champagne và bánh sinh nhật. Wright lái xe đưa Elizabeth đi dọc đại lộ Champs-Élysées, rồi họ trở về Thụy Sĩ ngay đêm hôm ấy. Đó là buổi tối dễ thương nhất trong đời Elizabeth. Dù gì thì Wright cũng đã cố làm cho nàng cảm thấy thú vị, tuyệt vời. Và đây là một kinh nghiệm dễ làm say lòng người. Khi Wright thả Elizabeth ở trường, nàng nói, em không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất mà em từng có. Hãy cảm ơn bố của em. Wright cười to. Tất cả đều là ý kiến của ông ấy. Nhưng Elizabeth biết rằng Wright đã nói dối. Và nàng tin rằng Wright William là người đàn ông tuyệt vời nhất mà nàng từng gặp. Và cũng hiển nhiên là người hấp dẫn nhất. Cả đêm hôm đó, nàng nằm nhớ đến anh. Sau đó, nàng ngồi dậy và đi tới chiếc bàn nhỏ ở phía dưới cửa sổ. Nàng lấy ra một mảnh giấy, một cái bút và viết: Bà Wright William. Nàng nhìn chăm chú những chữ đó rất lâu. Wright đã muộn 24 giờ so với cái hẹn với một nữ diễn viên Pháp xinh đẹp, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Họ đã giải quyết ổn thỏa ở Maxim mà không hiểu sao Wright không ngừng nghĩ rằng buổi tối với Elizabeth ở đó thật hấp dẫn hơn nhiều. Rồi một ngày kia, nàng sẽ được một người nào đó quan tâm đến. Elizabeth chẳng bao giờ chắc chắn ai là người chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những thay đổi trong nàng. Samuel or Wright William. Nhưng nàng bắt đầu tự hào về chính bản thân mình. Nàng mất đi cảm giác thèm được ăn luôn miệng. Và thân hình nàng bắt đầu thon thả ra. Nàng bắt đầu thích chơi thể thao và tỏ ra quan tâm đến việc học hành. Nàng cũng cố gắng hòa đồng với những cô gái khác. Họ không thể tin được chuyện này. Họ thường mời Elizabeth tham gia các buổi liên hoan áo ngủ, nhưng nàng luôn luôn từ chối. Và thật bất ngờ, một đêm nàng đã xuất hiện trong một buổi liên hoan áo ngủ. Buổi liên hoan được tổ chức trong phòng của 4 cô gái ở chung, và khi Elizabeth đến, trong phòng có đến hơn 2 tá học sinh, tất cả đều mặc áo ngủ hoặc áo choàng. Một cô nhìn ra và ngạc nhiên kêu lên, "Ồ, nhìn xem ai đến kìa! Chúng tớ đang đánh cuộc là cậu sẽ không đến." Tớ đến đây. Không khí trong phòng ngập mùi thơm ngọt ngọt hăng hăng của khói thuốc lá. Elizabeth biết có nhiều cô hút cần sa, nhưng nàng chưa bao giờ thử. Nữ chủ nhân, một cô gái Pháp tên là Renée Toca, đến bên Elizabeth, miệng ngậm một điếu thuốc to màu nâu. Cô ta zip một hơi dài rồi đưa cho Elizabeth. "Cậu hút chứ?" Đó là một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi. "Dĩ nhiên." Elizabeth nói dối. Nàng cầm điếu thuốc lưỡng lự một giây rồi đặt nó giữa đôi môi và zip một hơi. Nàng cảm thấy như mặt mình chuyển sang màu xanh lá cây và hai buồng phổi cuộn lên, nhưng nàng cố mỉm cười và thở phào. "Tuyệt." Lúc Renée vừa quay đi, Elizabeth thả mình xuống đi văng. Nàng vừa trải qua một cơn choáng váng, nhưng cảm giác ấy qua rất nhanh. Nàng lại thử zip một hơi nữa, nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng một cách lạ lùng. Elizabeth đã nghe và đọc nhiều về những tác dụng của cần sa. Nó cởi trói cho những ức chế, đưa mình ra khỏi bản chân thân mình. Nàng rít thêm một hơi nữa, sâu hơn, và nàng bắt đầu cảm thấy bồng bềnh thú vị, như thể đang ở trên một hành tinh khác. Nàng vẫn nhìn thấy các cô gái trong phòng và nghe họ nói chuyện, nhưng không hiểu sao tất cả bọn họ đều mờ ảo và âm thanh thì dường như là từ xa vọng lại. Ánh đèn dường như rất sáng và nàng nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy như mình đang trôi vào khoảng không. Đó là cảm giác rất dễ chịu. Nàng cảm thấy mình đang lượn lờ trên mái nhà của trường học, cao hơn và cao hơn, trên đỉnh áp tuyết phủ trong một bể mây bồng bềnh. Ai đó gọi tên nàng, gọi nàng quay lại trái đất. Miễn cưỡng, Elizabeth mở mắt ra. Rene đang cúi xuống nàng, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Cậu không sao chứ, Rafi? Elizabeth nở một nụ cười chậm chạp, hài lòng và mơ màng trả lời. Tớ thấy rất tuyệt. Và trong trạng thái đê mê, nàng thú nhận. Tớ chưa bao giờ hút cần sa cả. Rene nhìn nàng chằm chằm. Cần sa? Không, đó là thuốc Goloise. Ở bên phía kia làng Neuchâtel là trường nam sinh và các bạn học của Elizabeth thường trốn đi hẹn hò mỗi khi có cơ hội. Các cô gái nói chuyện không ngớt về bọn con trai, nói về thân hình của bọn con trai, về những gì mà các cô đã cho bọn con trai làm và các cô đã làm gì lại với họ. Có nhiều lúc Elizabeth cảm tưởng như mình đã bị sập bẫy trong một ngôi trường toàn những phụ nữ cuồng xâm. Tình dục là một nỗi ám ảnh với tất cả bọn họ. Một trong những trò chơi thầm kín trong trường là Folage. Một cô gái trần truồng nằm ngửa trên giường cho một cô khác vuốt ve từ ngực xuống hai bên đùi. Tiền công là bánh ngọt mua ở trong làng. Cứ 10 phút, Folage đổi lấy một cái bánh ngọt. Đến cuối 10 phút, thông thường cô gái sẽ đạt được cơn cực khoái. Nhưng nếu cô ta chưa đạt được, thì người thực hiện Folage sẽ tiếp tục và nhận thêm một cái bánh nữa. Một trò tiêu khiển tình dục khác nữa được thực hiện trong phòng tắm. Trường có rất nhiều bồn tắm lớn kiểu cũ và những vòi sen cầm tay có thể lấy xuống từ những chiếc móc treo trên tường. Các cô gái sẽ ngồi trong bồn nước nóng và đặt cái đầu vòi sen vào giữa hai chân và cọ tới cọ lui. Elizabeth không ưa cả trò Folage lẫn trò vòi sen, nhưng những ham muốn tình dục trong nàng cứ ngày một mạnh hơn. Vào lúc này, nàng đã có một phát hiện choáng váng. Một trong những cô gái cô giáo của Elizabeth là một phụ nữ nhỏ nhắn, thon thả tên là Chaton Harriot. Cô ta xấp xỉ 30 tuổi, trông giống một nữ sinh nhiều hơn. Trông cô đầy vẻ hấp dẫn và càng trở nên xinh đẹp hơn khi mỉm cười. Đó là cô giáo tình cảm nhất của Elizabeth và Elizabeth cảm thấy mình rất gắn bó với cô. Mỗi khi Elizabeth không được vui, nàng thường tìm đến cô Harriot và kể cho cô nghe những vấn đề của mình. Cô Harriot luôn tỏ ra là một người hiểu và thông cảm với nàng. Cô thường cập tay Elizabeth và vuốt ve nó, rồi cho nàng một lời khuyên nhẹ nhàng cùng với một tách sô-cô-la nóng, bánh cookie, và Elizabeth luôn cảm thấy thoải mái lên ngay. Cô Harriet dạy tiếng Pháp và dạy luôn cả môn thời trang, và cô thường nhấn mạnh về kiểu cách và sự hài hòa về màu sắc các phụ tùng thích hợp. Các em hãy nhớ, cô thường nói, trang phục lịch sự nhất trên thế giới cũng trở nên không ra gì nếu các em không dùng đúng phụ tùng. Phụ tùng là khẩu hiệu của cô Harriet. Mỗi khi Elizabeth nằm trong bồn tắm, nàng lại thấy mình nhớ đến cô Harriet, nhớ đến nét mặt của cô khi cô nói chuyện với nàng, cách mà cô Harriet vuốt ve bàn tay nàng, dịu dàng và êm ái làm sao. Khi Elizabeth học môn khác, nàng cũng nhận thấy đầu óc mình cứ vẩn vơ về cô Harriet, và nàng nhớ những lần cô vòng tay qua người nàng, an ủi nàng, chạm vào ngực nàng. Đầu tiên Elizabeth tin rằng những sự đụng chạm như vậy chỉ là vô tình, nhưng rồi chúng xảy ra thường xuyên hơn, và mỗi lần như vậy Harriet lại nhìn Elizabeth bằng ánh mắt dịu dàng, dò hỏi mong đợi một sự đồng tình nào đó. Elizabeth có thể hình dung ra cảnh của Harriet với bộ ngực căng cứng, cặp chân dài, và nàng thường tự hỏi không biết trông cô sẽ ra sao lúc khỏa thân nằm trên giường. Đúng lúc ấy, một nhận thức đầy đủ đã làm Elizabeth sững sờ. Nàng là người đồng tính luyến ái. Nàng không thích bọn con trai bởi vì nàng thích con gái, không phải những cô gái trẻ khờ khạo cùng lớp, mà là một người nhạy cảm và hiểu biết như cô Harriet. Elizabeth có thể tưởng tượng ra cảnh hai người cùng nhau nằm trên giường, ôm ấp nhau, giúp nhau khuây khỏa. Elizabeth đã đọc và nghe nhiều về những người đồng tính, đủ để hiểu rằng cuộc sống đối với họ khó khăn như thế nào. Xã hội không chấp nhận họ. Chủ nghĩa đồng tính bị coi là một thứ tội ác, đi ngược lại với thiên nhiên. Nhưng có gì là sai? Elizabeth tự hỏi khi yêu một người một cách dịu dàng đắm say. Có quan trọng người đó là đàn ông hay đàn bà không? Phải chăng tình yêu tự nó đã là một yếu tố quan trọng? Phải chăng cứ một người khác giới mà không có tình yêu thì tốt hơn là yêu một người đồng giới? Elizabeth nghĩ đến việc bố nàng sẽ trở nên kinh khủng thế nào khi biết được sự thật về nàng. Thế nào thì nàng cũng sẽ phải đương đầu với chuyện này. Nàng sẽ phải điều chỉnh lại những suy nghĩ về tương lai. Nàng sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình thường như những cô gái khác, với chồng và con. Nàng đi đến đâu thì cũng sẽ bị người xa lánh, là một kẻ nổi loạn, sống bên ngoài dòng chảy của xã hội. Nàng và cô Harriet Shelton sẽ tìm một căn hộ ở đâu đó, hoặc một căn nhà nhỏ cũng được. Elizabeth sẽ trang trí nó bằng màu tùng lana, bằng những phụ tùng thích hợp. Trong nhà sẽ có những đồ đạc kiểu Pháp duyên dáng, những bức tranh treo tường dễ thương. Bố nàng có thể giúp đỡ. Không, nàng không được trông chờ vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía bố nàng. Có thể ông còn không bao giờ thèm nói chuyện với nàng nữa. Elizabeth nghĩ đến tủ quần áo của mình. Nàng có thể là một người đồng tính, nhưng nàng quyết định sẽ không ăn mặc giống như họ. Không vải tuyết hay quần áo cầu thả, không đồ vest may đo hay mũ đàn ông. Chúng chẳng khác gì chiếc chuông báo hiệu của những người phụ nữ đáng thương, mắc bệnh hồi. Nàng sẽ cố sao cho nàng ra vẻ phụ nữ càng tốt. Elizabeth quyết định rằng nàng sẽ đi học để trở thành một đầu bếp giỏi, để có thể nấu cho cô Harriet những món ăn ngon lành. Nàng hình dung ra cảnh hai người ngồi trong một căn hộ của họ, hay trong một căn nhà nhỏ, thưởng thức bữa tối do Elizabeth nấu dưới ánh nến lung linh. Đầu tiên sẽ là món súp khoai tây và tỏi, tiếp theo là món xà lách dễ thương, sau đó là tôm hùm hoặc bistec. Tráng miệng là món kem nhẹ nhàng. Sau bữa tối, họ sẽ ngồi trên nền nhà trước ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, ngắm những bông tuyết mềm mại rơi bên ngoài. Những bông tuyết. Như vậy là vào mùa đông, Elizabeth vội vàng xem xét lại thực đơn, thay vào món súp khoai tây và tỏi ăn nguội sẽ làm món súp hành ngon lành và có thể có cả món thịt hầm. Món tráng miệng sẽ là trứng rán phồng. Nàng sẽ phải học cách tính thời gian để sao cho nó không bị cháy. Sau đó, cả hai sẽ ngồi trên bàn trước ngọn lửa ấm cúng và đọc thơ cho nhau nghe T.S. Eliot hoặc cũng có thể là Rajahorn. Thời gian là kẻ thù của ái tình. Tên trộm đã rút ngắn lại tất cả những giờ vàng ngọc của chúng ta. Hồi đó tôi không bao giờ hiểu tại sao những người yêu nhau lại đi đếm hạnh phúc của họ suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng năm, trong khi tình yêu của chúng tôi chỉ có thể đo được bằng niềm vui, những tiếng thở dài và những giọt lệ của chúng ta. À, phải. Elizabeth có thể thấy năm tháng trải dài trước mắt họ và sự lướt qua của thời gian sẽ bắt đầu hòa tan trong một cảm giác ấm áp, quý báu. Và nàng ngủ thiếp đi. Elizabeth từng mong chờ điều này, nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi nó xảy ra. Một đêm nọ, nàng bị đánh thức bởi tiếng động của ai đó đi vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Elizabeth mở mắt ra, nàng thấy bóng đen đang di chuyển qua căn phòng lốm đốm ánh trăng về phía giường của nàng và một tia sáng trắng nhỏ lướt qua khuôn mặt của cô Harriet. Tim Elizabeth bắt đầu đập mạnh. Cô Harriet thì thầm, Elizabeth, và đứng đó tuột chiếc áo choàng ra. Ở bên trong cô không hề mặc gì. Miệng Elizabeth trở nên khô khốc. Nàng vẫn thường nghĩ đến giây phút này, và bây giờ thì nó thực sự diễn ra. Nàng lại thấy sợ hãi. Thực ra thì nàng cũng không biết chính xác mình phải làm gì hoặc làm như thế nào. Nàng không muốn làm những điều ngớ ngẩn trước mặt người đàn bà mà nàng yêu thương. Nhìn cô đây. Cô Harriet khàn khàn ra lệnh. Elizabeth làm theo. Nàng để cặp mắt mình du ngoạn trên khắp thân thể trần truồng. Cô Harriet bằng xương bằng thịt trước mắt nàng, không hoàn toàn như những gì Elizabeth vẫn hình dung. Bộ ngực cô trông như hai quả táo rúm gió và hơi xệ xuống. Bụng cô cũng hơi phệ và cặp mông thì. Elizabeth chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất, lệch lạc. Nhưng những chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là những gì nằm bên dưới tâm hồn của người phụ nữ. Sự can đảm và dũng cảm khác với những người khác để thách thức cả thế giới và muốn chia sẻ phần đời còn lại với Elizabeth. Đến đây, thiên thần nhỏ của tôi, cô thì thầm. Elizabeth làm theo những gì cô nói và cô Harriet trườn lên giường bên cạnh nàng. Ở cô thoát ra một mùi vị vừa hoang dại vừa nồng ấm. Cô quay sang Elizabeth, vòng tay qua người nàng và nói, ô, em yêu, cô đã mơ đến phút giây này, và cô hôn lên môi Elizabeth, ấn lưỡi cô vào miệng Elizabeth và rên lên những tiếng gấp gáp. không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cảm giác khó chịu nhất mà Elizabeth từng trải qua. Nàng nằm trong sự choáng váng, những ngón tay của cô Harriet lướt trên người Elizabeth, bóp chặt vú nàng, từ từ trườn xuống bụng và về phía đùi. Và cặp môi của cô lướt trên mình Elizabeth, nhỏ cả nước dãi ra, không khác gì một con vật. Là đây, đây là khoảng khắc đẹp đẽ, diệu kỳ. Nếu hai chúng ta hòa làm một, em và cô, chúng ta sẽ cùng làm nên vũ trụ để dung chuyển các vì sao và chuyển động bầu trời. Tay cô Harriet cứ dịch dần xuống dưới, vuốt ve hai đùi Elizabeth, bắt đầu lần vào giữa hai chân nàng. Nhanh chóng, Elizabeth cố làm xuất hiện ra bữa ăn tối dưới ánh nến, món trứng rán phồng buổi tối trước lò sưởi với những năm tháng hai người sẽ cùng nhau chia sẻ. Nhưng tất cả đều vô dụng, cả tâm hồn lẫn thể xác Elizabeth đều bị cự tuyệt. Nàng cảm thấy như cơ thể nàng đang bị cưỡng hiếp. Cô Harriet rên rỉ. Ồ, em yêu, cô muốn làm tình với em. Và tất cả những gì Elizabeth có thể nghĩ là cần phải nói. Có vấn đề. Một trong hai chúng ta có phụ tùng không đúng. Và nàng bắt đầu cười rồi khóc như điên dại, khóc cho ảo mộng đẹp đẽ dưới ánh nến lung linh đã chết, cười vì nàng là một cô gái khỏe mạnh bình thường, vừa hiểu rằng mình được tự do. Ngày hôm sau, Elizabeth bắt đầu thử vòi sen.